chắc mà
đúng rồi đó. Bây giờ đúng mình nói người ta cảm thấy ta người vậy nó chưa có đi đúng
theo đi đúng yeah. Mình thấy họ ưa nói chuyện người này lại thất, người kia nói chuyện này buồn thật yeah. Mình chắc chắn bảo đảm nữa con đọc trong cái này rồi con.
Bây giờ con có thấy mấy cuốn mấy cái bài kinh này cũng chép nó ra để mình nằm lòng quá nè. Được còn cái thất thực mà thanh thanh đó nè. Thế con này con ngày có chạy khá là thất nghe đó. Cái bài kinh mà còn hơi ăn thuốc đi thất thực đối với các như những cá sắc do mặt nhận thức nếu có khởi lên tham sân si ăn tạp xong sa ra tạo đoạn tạp năm dục dưỡng dưỡng chưa. Hỏi mình đó là năm dục dưỡng dưỡng
là năm dục trưởng dưỡng á là sắc thinh hương vị xúc pháp hả có đó sao năm dục trưởng dưỡng là có gì quên rồi danh lợi sắc thực thi á năm cái mình năm cái trưởng dưỡng đó
mình đừng cho nó trưởng dưỡng
đừng có cho nó trưởng dưỡng đừng có sắm theo cái kiểu đó được thí dụ như bây giờ nó thực nó muốn ăn thì mình đừng có trưởng dưỡng nó theo nó mình ăn đó. Bây giờ nó muốn ngủ mà giờ này chưa phải ngủ mà đừng có trưởng dưỡng nó đi ngủ theo nó mình thấy nếu mà nó buồn ngủ cái mình đi ngủ theo nó thì mình trưởng dưỡng bởi vì nó thuộc về năm cái dục lạc của nó
năm dục trưởng
dưỡng đó rồi bây giờ người ta cho mình cái này kia là mình đừng có tham quần áo rồi đừng có tham mình tham ví dụ như người ta cho mình cái y cái này kia tốt cái mình tham này đó thì đó là mình trưởng dưỡng cái tham rồi người ta khen mình tu hành tốt cái mình mừng vui đó mình trưởng dưỡng cái danh tất cả những cái điều đó mình tu tinh tấn thì mình ráng mình tu mình nghe người ta khen mình cái rồi mình thấy mình tu coi như là mình tu gì người ta khen đó mình trưởng dưỡng cái danh tất cả những cái điều này mình phải đừng có được dưỡng cái gì
còn người Đức Thành hỏi như ta đã đoạn tận năm triền cái chưa
năm triền cái là năm cái màn che đó tham sân si mạn nghi đó
mình có là năm triền cái
năm cái triền cái
người Đức Thành còn hỏi ta có hiểu chi năm thủ quẩn chưa
mình hiểu năm cái thủ quẩn chưa cái gì con con chấn được không được con chấn thấy có chuyện như xéo nha con năm cái coi như là năm cái thủ quẩn thì mình có hiểu nó chưa mình có thành suốt nó chưa con
hiểu được rồi mới
mới hiểu được mới được chứ còn chưa hiểu được thì không được đâu con mình hiểu năm cái thủ quẩn mình vừa đó sắc thọ tưởng hành thức đó năm cái quẩn đó mình phải hiểu chứ bây giờ mình chưa hiểu năm cái thủ quẩn mình coi chừng mình làm lạc nó chết đó.
Dạ, còn ở đây ông á ta đã tu tập bốn niệm xứ chưa là mình đang tu đó.
Đó mấy câu đó đó con.
Dạ. Rồi Đức Phật hỏi là ta đã tu tập bốn chánh cần chưa? Đó. Ở đó thì mình cũng đang tu.
Đang tu nó ngăn ác diệt ác đó.
Dạ.
Con ít ít nói chừng chục tập rồi con.
Bốn như ý túc chưa?
Bốn như ý túc chưa? Tức là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, rồi định như ý túc, tuệ như ý túc, bốn cái đó.
Đó là
tướng như ý túc đó.
Ta đã tu tập năm căn chưa?
Năm căn là ngũ căn đó con, mắt bay của miệng căn ý.
Dạ. Ta đã tu tập năm lực chưa?
Năm lực đó là ngũ lực con, tính lực, tấn lực. Tức là nói về năm lực thì con tu tứ bất hoại tịnh chưa nè? Con tu tấn lực, con tu tứ chánh cần chưa nè? Niệm lực là con tu tứ niệm xứ chưa nè? Nó tức là năm lực đó. Rồi con tu tứ định lực, con tu tứ thánh định chưa nè? Rồi huệ lực đó, con tu tứ diệu đế chưa nè? Nó năm lực đó.
Ta đã tu tập bảy giác chi chưa?
Thất giác chi đó.
Tu tập thánh đạo tám ngành chưa?
Bát chánh đạo đó.
Ta đã tu tập chỉ và quán chưa?
Chỉ là quân và quán đó là mình tu cách thức mình hướng tâm để cho nó ngưng các hoạt động đó. Chỉ. Dạ, quán là mình tu quán tứ niệm xứ rồi đó, trên thân quán thân. Minh là giải thoát chưa, đó là tâm minh đó.
Thôi đó là không phải thăm thầy cho biết sơ sơ vậy thôi chứ chưa tới tâm đó minh này.
Nhưng mà nói chung là toàn bộ các pháp đó nó đều có một cái sự kết hợp nhau rất là chặt chẽ cụ thể. Ví dụ nó ngũ lực thì nó gồm trọn vẹn hết đó con. À, nói ngũ căn là nói về phòng hộ đó. Nói về pháp phòng hộ thì trong đó nó gồm có độc cư, nó gồm có không đi nói chuyện, nó gồm có cái mà thức hội họp, đừng có thích hội họp, đừng có thích ngủ nghỉ, đừng có thích làm chị thì làm việc. Đó nó gồm đủ một nó, Đức Phật nói một cái cho mình hiểu nó nhiều góc ở trong đó lắm. Thành ra cái bài đó là coi như Đức Phật gồm tất cả mà mình phải tu tập. Nghĩa là mình tu thất giác chi, nó sẽ có cái gì ở trong thất giác chi. Mà nói về bát chánh đạo thì nó có cái gì, pháp gì ở trong bát chánh đạo.
Chừng sau đó con cũng hỏi thăm lại thầy nữa, tới đó là phải hỏi thăm thầy.
Cho nên bây giờ mình đang tu là tứ chánh cần nè, tứ niệm xứ nè. Thì nó nằm trong cái gì nó có. Cũng như bây giờ con thọ bát quan trai đó, là con tu tứ bất hoại tịnh. Giữ gìn nghiêm túc như Phật.
Con nói với thầy để con thích là bất hoại tịnh á, nhưng mà con chưa được gì hết, con biết vậy thôi chứ còn chưa có tu được. Bây giờ bắt đầu hả thầy?
Bắt đầu đó. Tức là mình thọ bát quan trai là mình tu bất hoại tịnh rồi. Thứ nhất là mình sống y như Phật, là niệm Phật đó. Cái thứ hai mình ôm pháp tứ niệm xứ, tứ chánh cần mình tu, đó là mình niệm pháp rồi. Rồi mình giữ tám giới nghiêm chỉnh, đó là mình niệm giới rồi. Còn thấy không? Niệm tăng đó, mình sống, mình độc cư, mình không có nói chuyện với ai hết thì nó hòa hợp rồi. Niệm tăng rồi. Bởi vì mình nói chuyện là nó không hòa hợp đâu. Nó có trái ý. Còn mình không nói chuyện tức là hòa hợp. Tức là niệm tăng đó. Mà mình vô mình thọ bát quan trai rồi thì đâu có ai nói chuyện với mình. Do đó là mình hòa hợp hết chúng. Người nào cũng như người nào.
Con thọ bát quan trai tự con á, là con viết cái bản để là cái mấy ông lại mấy ông thấy ông kỳ hết rồi.
Đúng là hòa hợp tăng rồi đó. Không có phân biệt cái người này nói chuyện mà người khác không nói chuyện. Cho nên nó hòa hợp. Mình thấy cái hạnh của tăng nó hòa hợp là cái chỗ độc cư. Tức là để cái bản lên thì hòa hợp tăng đó. Bình đẳng như người nào, chẳng có nói chuyện riêng ai. Đúng là giải thoát.
Con thấy thích quá.
Mình tu đúng đó con, mình tu đúng mình thấy an lạc lắm. Nhưng mà cái người nào không thích tu họ thấy buồn. Thấy buồn mà chạy đi nói chuyện hoài mấy người đó tu. Thầy nói không biết cái đời nào mà tu cho nó rồi.
Thầy để con gác con lo. Nếu mà con có gì nhờ thầy nhắc vô như vậy.
Được rồi, thầy sẵn sàng thì giúp mấy con đó. Mà tu cho nó được. Không có gì, thầy đã đi qua rồi thầy biết. Phải làm như thế nào thầy biết. Mà hễ thầy dạy gì thì con cứ lật trong kinh sách Phật y chang, không có cái gì mà thầy dạy sai. Đọc cứ đọc lại kinh Nguyên Thủy rồi mấy con thấy thầy nói không có thật.
Bởi vậy thầy nói đúng trong kinh mà.
Không có ai mà nói gì thầy được. không có bác thầy được gì hết. Bởi vì Phật sao thầy dạy vậy? Vì thầy cũng tu vậy, thầy cũng làm được vậy mà thầy được giải thoát. Bây giờ thầy muốn tất cả mọi người cũng được như thầy. Vì vậy mà những cái gì mà thầy dạy thì không sai của ông Phật.
Thầy hôm nay cũng không có ai nói gì hết thầy.
Không ai nói gì.
Thôi
con.
Thầy hôm nay con cũng có một đặc này. Nghe theo lời thầy chỉ thế này. Con cũng có thêm một vài cái trường hợp mà đặc tướng của con như thế nào đó, con chuyển chuyển chút mà nó không thấy nó không cần thường. Hôm qua bữa nó có một chút vậy đó, nhưng bữa nay thì bớt nhiều, nó con thấy nó giảm nhiều lắm. Và con mới xuống hỏi thăm thầy, con có thầy hay gì đó, còn con thì mình đi tới bước phóng tâm. Nhưng mà nó có lúc không có cả tiếng đồng hồ mà không có gì. Nhưng mà mình thấy nó buồn bị
Phải rồi, đúng rồi. Không có nên ngồi nhiều, bởi vì ngồi nhiều thì nó có cái trạng thái tưởng nó xen vô, mình đâu có hay. Nó yên lặng là nó dễ xen mà, tức là nó lọt vào trạng tưởng là dễ.
Như vậy mình cứ tiếp tục ngồi hay là mình còn có cái cách nào
không? Mình có những cái phương cách mình tu như Đức Phật dạy, nó để cho cái thời gian nó được thu ngắn lại, tức là cái tu theo cái pháp thân hành niệm đó. Nhưng mà nó cũng mình phải tu theo cái sức của mình thôi. Khi mà nó được cái sức tỉnh gì vậy rồi thì mình rất sợ là khi mình ngồi lâu đó, nó sẽ kéo dài, nó lọt vào cái định tưởng.
Còn như không có định tưởng thì ngồi lâu được không?
Mình bởi vì cái định tưởng khi ngồi lâu thì bị định tưởng
luôn luôn,
nó luôn luôn như vậy. Bởi vì trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn rất khó, giai đoạn ly dục ngã pháp. Khi mình ly dục ngã pháp được phân nửa thì nó hay có cái trạng thái tưởng nó ra, nó hay có cái trạng thái tưởng. Vì vậy cho mình ngồi yên thì nó dễ vô lắm, cho nên buộc lòng mình phải động thân hoài. Cho nên có cái phương pháp thân hành niệm đó, mình tu ở trên cái thân hành của mình. Thì cái trong cái bài mà A Nan Nhất Dạ Hiền đó, một đêm làm thánh hiền đó, thì trong cái bài mà A Nan Nhất Dạ Hiền thì quá khứ không tri tìm, vị lai không hứa vọng, tức là nói về cái tâm mình nó về cái niệm mà ở về quá khứ thì không có cho nó khởi. Vì cái phương pháp thân hành niệm nó làm cho cái niệm nó không có khởi, quá khứ nó không có khởi ra được. Cho nên nó quá khứ không tri tìm, tức là nó không có khởi cái niệm quá khứ. Vị lai không hứa vọng, tức là cái niệm mà về vị lai nó cũng không có, mà nó chỉ có cái niệm hiện tại thôi, chỉ có cái hiện tại. Mà hiện tại thì tệ quán chính là đây, tệ cái trí tuệ mình quán chính nơi cái hành động của mình, hành động thân hành niệm đó, thì chính là đây, chính là cái nơi chỗ này. Cho nên vì vậy nó cái hành động của mình nó cứ động tới động lui, thân nó cứ động tới động lui cho đến luôn cả cái hơi thở nữa, mà đều không có cái hành động nào mà cái dài thật dài, là cũng như đi không vậy đó, đi kinh hành không thì cái hành động nó dài. Cho nên khi mình đi chừng 5-10 bước thì mình đứng lại, rồi cái mình ngồi xuống. Ngồi xuống thì cái hành động co chân ngồi xuống, để tay rồi hít thở mấy hơi thở, rồi cái đứng dậy đi kinh hành một vòng, rồi trở lại đứng lại, rồi ngồi xuống, rồi cứ như vậy đó. Ở trên cái hành động như gọi là thân hành niệm,
mình cứ làm sao mà cho nó tỉnh thức luôn luôn.
Nó tỉnh thức, nó đi như vậy là nó tỉnh thức luôn luôn, không bao giờ nó có bị không trần xen vô được. Mà khi mình đi vậy đó, mình chú ý kỹ trên từng cái hành động đó, thì cái những cái niệm quá khứ với cái niệm vị lai nó không có nữa, nó không vô, nó chỉ còn cái niệm hiện tại trên hành động thôi. Vì vậy mà một đêm làm thánh thì được, tức là nó không phóng dật, nó không dật luôn. Nó phân về cái
chuyện là mình cứ ngồi
nửa tiếng thôi, rồi bắt đầu đó mình đi
đi
kinh hành. Mình đi, thí dụ như mình đi thì trong cái giai đoạn này mình tu tập có thể mình đi chừng nửa tiếng thôi, chứ đừng đi hơn. Rồi trong khi đó mình thực hiện cái pháp mình đứng lên ngồi xuống, 5 hơi thở 20 bước, cái sức của mình nó tu tập được bao nhiêu, mình tập được bao nhiêu, mình tập được ra. Vì cái đó nó mình đứng lên ngồi xuống nó cũng mệt mỏi mình lắm. Nên là mình đứng tu theo cái sức của mình thôi, lần lượt nó quen, nó tăng dần lên. Trong khi mình tu vậy đó, mình tu kỹ lưỡng miên mật vậy đó, tức là nó không khe hở đó, thì lúc bây giờ đó thì nó cái tinh tấn giác chi nó xuất hiện, nó làm cho mình thấy thích tu cái pháp đó, tức là thuốc thích đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống mà nó tỉnh mơ trên cái pháp đó. Rồi bắt đầu đó, nó cái thân năng giác chi nó hiện lên, thân giác chi nó xuất hiện ra, thân năng giác chi nó xuất hiện làm cho cái thân mình an ổn, tuy đứng lên ngồi xuống vậy mà nó an lạc lắm, nó làm cho thích lắm. Do đó thì cái hỷ giác chi nó xuất hiện đó, nó làm cho mình quan nghĩ trên cái hành động tu đó. Rồi bắt đầu cái niệm giác chi nó xuất hiện, cứ sức tỉnh đó, cứ luôn luôn nó trên cái hành động, nó nhiệm trên hành động luôn luôn, mình làm cái gì nó biết hết, thì cái niệm giác chi nó xuất hiện. Mà nó cái niệm giác chi nó xuất hiện rồi thì bắt đầu cái định giác chi kế đó nó xuất hiện. Cái định giác chi nó xuất hiện thì luôn luôn lúc nào cái tâm nó cũng định ở trên cái thân con làm cái gì thì nó biết liền, làm gì nó biết liền, vì nó định trên thân, về cái thân con hoạt động cái gì nó biết liền cái hành động đó, mà khỏi cần phải nhắc đi. Rồi cái xả giác chi nó xuất hiện để nó ly dục đi hết hết. Cho nên cuối cùng thì mình tâm không có giận, nó bên ngoài ai làm gì làm, hoàn toàn nó cứ luôn luôn ở trong thân, cái tâm ở trong thân. Nên con tu tập cái đó lần lượt con vô.
Rồi ví dụ trường hợp đó mình tu mà không có nghe tiếng động đó, thì lúc nào
khi mà cái tâm nó quay vô rồi mà nó định vậy đó, nó định vô thì cái tâm nó, Đức Phật nó định tĩnh, tức là nó định tĩnh. Cho nên cái hành động của mình đưa tay vậy, cái nó tự nó biết cái đưa tay, mình đưa tay vậy nó tự nó biết cái hành động của mình, thật là nó định tĩnh trên đó rồi. Mà nó định tĩnh thì cái tâm nó nhu nhiếc, con nhắc cái gì cái nó làm, nó nhắc cái gì nó làm, nó nhu nhiếc, nó mềm mại lắm, dễ sử dụng lắm, dễ cái tâm mình dễ sử dụng. Thì lúc bây giờ đó con mới nhập cái gì thì con diệu thần thứ hai con còn nghe nữa, chừng đó mới nhập được. Tâm mà nó nhu nhiếm, nó định tĩnh rồi đó, nó nhu nhiếm rồi nó mới nhập được cái gì thì chứ còn lơ mơ nhập được đó. Tới đó rồi nó mới nhập vô.
Nhập khi cái thái trạng thái sơ thiền trước khi đó, nó
ở trạng thái sơ thiền trước khi nó sơ thiền đó, thì nó ly dục cái ác pháp, thì con thấy nó thanh thản an lạc và vô sự, nó không có cái niệm gì hết. Thì con tu ở trên cái thân hành niệm đó, cái thân hành niệm con tu trong cái hành động con ngọc đứng lên ngồi xuống đó, thì nó khi ngang giác chi, hỷ giác chi, tinh tấn giác chi, nó hiện ra đó là cái trạng thái sơ thiền đó. Nó đủ hết bảy chi của nó là cái trạng thái sơ thiền thôi. Rồi cái trạch pháp giác chi là cái trạch pháp giác chi, cái giác chi mà nó xuất hiện cuối cùng đó, là con nhắc cái gì nó làm cái đấy, là trạch pháp giác chi nó xuất hiện, tức là nó dâng lên con hết. Con muốn cái gì đó là cái trạch pháp đó, cái đó là trạch pháp, là chọn cái pháp mà cái tâm con nó chọn, tức là nó muốn, nó muốn ở giờ con muốn nhập gì đi, nó không bằng diệt tâm tứ nhập cái nó, cái trạch pháp giác chi nó xuất hiện cuối cùng đó. Mà nó xuất hiện thì con vừa muốn cái đó cái nó vô, gọi là trạch pháp giác chi, tức là cái pháp bồ đề đó. Ý mình muốn nó thuộc về bồ đề, muốn cái nó thành cái giải thoát liền theo cái chủ động của nó. Cho nên trạch pháp giác chi, cho nên trong cái bãi giác chi á, cái người học giả họ không biết, họ nói trạch pháp giác chi là ở đầu, cái trạch pháp giác chi là cuối cùng, định giác chi, xả giác chi rồi mới trạch pháp giác chi.
Như vậy tôi đang ở trong cái pháp giác chi.
Ờ, trong coi như là mình thực hiện thân hành niệm là đi vào để mà tiến
mới,
vào
tới mới bước vào
thấy giác chi, tập luyện để bước vào thấy giác chi, thì cái tinh tấn giác chi nó xuất hiện trước, nó làm cho mình siêng năng ở trong cái hành động đứng lên ngồi xuống, cái thân hành niệm nó làm cho mình siêng năng, nó làm cho mình nó mình tu tập mà mình thấy không có lười biếng. Chứ còn khi mà nó chưa có, nó còn phải đứng lên ngồi xuống hơi, nó muốn nghỉ, nó lười biếng lắm.
Đúng rồi đấy, nó
lười biếng, nó làm biếng lắm.
Có nhiều đêm con bị mũi ở đây, con lỡ một lần đi lên xuống anh về, còn đi lên xuống như thầy nói thì mới được, chứ mà không thì dở một vô chung ra cực quá,
cực
thôi còn dở một bỏ.
Rồi bắt đầu cứ đứng lên ngồi xuống tu theo thân hành niệm đó, thì mũi nó đeo con không kịp nữa.
Ví dụ trường hợp đó mình dùng kéo dài thời gian một xíu được không?
Được.
Ví dụ cái tâm thấy yên định đó, là không có hồn động, không có lưu thông nữa.
À, được, sau đó là mình cứ giữ đúng thôi. Còn bây giờ mới đầu đó mình nó ấy thôi. Không. Thành ra cái nó rất tiện con, để thầy rồi. À rồi, anh nghe
con
hỏi đây.
Con đi chân thành đó thầy. Mặc dù trước khi con đi đó con đã thấy tôi đi. Nhưng mà sau con đi đó con bị nó quen, ví dụ mà con đã thấy theo hơi thở đó, con ngồi cũng đã thấy, ngồi chơi cũng đã thấy theo hơi thở. Cái rồi đi sao nó cũng biết đi vậy, nhưng mà sao nó cứ theo hơi thở hoài như vậy, thì mình theo cái nào này?
À, con nên theo cái bước đi. Hãy mình đi, mình cắt ra, đừng có cho nó đi mà nó biết hơi thở. Mà đi thì nó nên biết bước đi thôi. Hãy cho nó cái phần nào nó ra phần ấy. Nó tỉnh thức trên mọi hành động, mà hành động nào thì
nói có được không? Sao không nghe vậy?
Dạ.
Nó là bị tưởng á. Còn nó mà nó trở thành cái thói quen nữa. Nó quen, cũng như bây giờ con quen hơi thở, con đi nó vẫn biết hơi thở, là tại thành nó quen hơi thở. Cho nên cái đó nó trật.
Mình sợ nó hở thân này sớm
nó thành thói quen.
Nó quen, bỏ khó.
Cho nên vì vậy mà hay là cái chỗ thân hành niệm, là bây giờ mình đi thì mình biết đi, mà mình đưa tay thì mình biết đưa tay, mình xách cái gì lên thì mình biết xách cái đó lên, chứ mình không còn nhớ cái hành động khác. Nó hành động, cứ cái hành động nào đó trong cái hiện tại của nó, cứ nó làm cái gì hiện tại nó thì nó xuất phát ra, còn hơi thở mình thì coi như là chỉ có duy nhất có ngồi lại rồi biết hơi thở thôi. Còn nếu mình không có ngồi á, thì tức là đi thì hành động nào thì phải theo hành động này. Anh nói như vậy nó rõ ràng lắm, nó cụ thể mà nó tỉnh thức từng hành động, nó mới đúng là cái sự tỉnh thức. Còn bây giờ vừa đi mà mình lại tỉnh thức lên cái hơi thở của mình, như vậy là mình bị cái thói quen của hơi thở. Ha?
Nói chung là mình làm cái gì mình biết cái đấy,
mình làm cái gì biết rõ cái đấy, cái hành động đó, cái gọi là thân thành niệm đó. Cái pháp nó tuyệt vời lắm. Cho nên đầu tiên mà thầy dạy mấy con vô, thầy đà thầy dạy trong sách là dạy bảo các con tu tập thân hành niệm, thấy không? Nhưng mà thật sự mấy con tu tập năm hơi thở đi kinh hành 20 bước các con làm, các con thấy nó sao nó nhọc nhằn quá cực, các con tập cơ bỏ, phải không? Nhưng hôm nay thầy quay trở lại, các con tập một thời gian nó thuần mấy kia rồi bắt đầu quay trở lại thân hành niệm, nhất dạ hiền con cái bài pháp kiểu rồi Phật, cái nó không phải là cái thứ lơ mơ đâu.
Vì vậy thì nói chung lại là tất cả mọi thứ gì rồi, có bao nhiêu đó không?
Có bao nhiêu đó không?
Không
bao nhiêu.
Nói là lu vậy đó.
Dạ,
đó là cái hành đạo.
Đó thì thôi.
Dạ, gom lại thì có
cái thân hành niệm thôi. Bởi vì thân hành niệm nó nằm ở trên tứ niệm xứ. Vì tứ niệm xứ nó phải có hành động, nhờ cái hành động đó mà mình mới khắc phục được hôn trầm trì miên, vô ký cho đến loạn tưởng, nào vọng tưởng, thiện ác thì đều là quẹt sạch ra.
Cái này còn mình ra ngồi thiền nữa mà cái tâm mình nó phóng vào cái gì đó đó, thuộc về tâm phải không?
Thuộc về tâm. Cái đó là mình
được cắt nó bằng cách nào?
Cái mình đang ngồi thiền mà nó phóng vật đó, thì đó là ở trên cái pháp nào? Nếu là mình ngồi thiền mà đang tu ở trong cái tứ chánh cần, mà thì tứ chánh cần thì nó có pháp bốn cái pháp định, cái định niệm hơi thở mà nó khởi ra, thì tức là ở trên đó mình phải dùng định vô lậu mình quán mình đuổi đi. Còn nếu mà mình tu tứ niệm xứ thì tác ý đuổi đi chứ không có quán nữa, mà chỉ có cái tứ chánh cần đó mình mới quán thôi. Ví dụ như con đi kinh hành mà cái niệm nó khởi ra thì con đi như vậy, chứ con đưa cái niệm nó ra, con quán xét cái niệm đó là con tu tứ chánh cần, tức là ngăn ác mà diệt ác đó. Còn nếu mà tứ niệm xứ thì đẩy lui chướng ngại pháp chứ không có quán nữa, nó không có dùng định vô lậu nữa.
Ví dụ mình đang ngồi thiền phóng tâm nó vô thì cứ đuổi nó đi,
đuổi đi, tác ý đuổi đi. Mày là ái kiết sử, mày là hữu tham kiết sử, mày là dục lậu, mày là hữu lậu, là mày là nhân quả gì đó, tác ý cái đuổi đi liền chứ không có quán, không có quán, không có tư duy suy nghĩ. Nó khác hơn cái tứ chánh cần, cái này tứ niệm xứ trong khi đẩy lui chướng ngại pháp thôi.
Bây giờ thì mình đang tu tứ niệm xứ.
Mình đang tu tứ niệm xứ, thành ra mình tác ý thôi.
Cũng như hôm rày con cũng ngồi mà sao nó không có thấy đau.
Nó không vô được. Con lưu ý hai cái nó phóng tâm, nó vừa tán vô mà con vừa tỉnh thức ở trên bộ thân thọ tâm pháp con thì nó văng liền con khỏi thân tâm. Nhưng mà nó lại lôi con, nó tức là nó hiện ra cái hình tướng rồi. Thì tức là nó đã xâm nhập vô rồi, thì do đó mình tác ý liền đuổi ra, thì giờ trở lại tâm thanh thản hoàn toàn, không? Còn tới tứ tâm niệm hành niệm thì coi như là con cá nát nó luôn, nó không có vô được đâu.
Còn ví dụ mình đang ngồi thiền mà mình đang tác ý đó là tâm phải không?
Tâm á, tốt rồi đó. Cái mà mình tác ý là cái tứ của nó rồi. Mình đang ngồi thiền vậy, mình tác ý, mình nhắc tâm cái thanh thản an lạc vô sự, nó là mình tác ý để mình dẫn tâm mình nó đi vào chỗ đó hoài hoài.
Còn cái suy nghĩ này kia,
cái suy nghĩ là tâm.
Mà mình còn suy nghĩ trước khi mà mình tác ý, mình có cái suy nghĩ chút chứ thầy.
Cái đó là cái
lựa cái câu nào nó hợp cái tâm tứ
đó, thì cái đó là tầm rồi mới tác, mới tứ. Tầm rồi tứ,
trong lúc mà mình đang chưa có được sơ thiện
là tầm tứ đó.
Mình còn tu trong tầm tứ,
tầm tứ phải lấy tầm tứ mà tu, cho nên mình tầm rồi mới tứ. Tứ tức là an trú trong tầm thiện đó. Cái bài song tầm là con chọn lấy cái tầm thiện nhá, rồi bắt đầu cái bài an trú tầm đó thì con tác ý không đuổi đi. Con hiểu không? Hai cái bài kinh Đức Phật dạy, bài an bài song tầm với bài an trú tầm đó. Mình luôn luôn mình sống trong hai bài kinh đó, là hai cái bài thực hành mà thực hành ở trên cái các pháp Phật dạy để cho mình biết cách thức mình tu.
Con chỉ hỏi thầy bao nhiêu đó thôi, để cho con tập vì con tập.
Đúng rồi,
con sợ nó không đúng
á. Cứ hỏi lại, cứ khi nào mà tập đúng cái tập đi mà đúng hỏi lại.
Bây giờ thầy, nếu mà thầy có cái gì cái trong cái lúc mà con tu đây đó, thầy hiểu rồi, thầy con có sơ sót cái gì nhắc giùm con.
Rồi được rồi, thầy sẽ nhắc cho. Nhưng mà bây giờ con tập thêm cái pháp thân hành niệm đi. Con tập tứ niệm xứ rồi, con ngồi con giữ tâm thanh thản, con đuổi chướng ngại pháp ra, rồi con tập thân hành niệm. con tập mình, ví dụ như năm hơi thở con thích thở năm hơi thở, đứng dậy đi kinh
có thầy đường. Con có tập cái đó không rồi này
rồi bắt đầu thường chưa con tập được mấy phút 10 phút 20 phút chưa
được con tập tới nửa tiếng rồi
thầy. Nửa tiếng rồi hả con tập cực kỹ á con tập không có cho nó con, hoàn toàn phải cho nó biết từng cái hành động của nó đừng có lướt qua con ví dụ như bây giờ con tập nhá con ngồi xuống thì hai cái chân con co xuống con lưu ý cái hai chân co xuống cái con ngồi xuống cái đích con đụng đất rồi không con cũng lưu ý không? Rồi bắt đầu cái chân con co lên thì thay vì cái chân co lên thì con dán cái y
mình cứ theo dõi
từng cái hành động cho kỹ đó con tu ít mà chất lượng cao nó sẽ đạt con tu tới nửa tiếng đồng hồ nó nhiều sợ nó không kỹ á
như vậy thì không kỹ
thầy kỹ cho thiệt
không giống như thầy
kỹ thật kỹ mới được con
kỹ thì chắc chừng 5-10 phút
à con nghe cái bài thân hành niệm Đức Phật bảo mình tu nó phải kiên cố nó phải như cổ xe nó phải như căn cứ địa đó phải kỹ lưỡng lắm đó. Cái pháp đó nó phải kỹ chứ không kỹ nó lướt lướt qua không được rồi thầy nhắc nhở là tập kỹ chứ để đâu con tu lướt qua cái nó không có chất lượng tu nó kéo dài hoài thì giờ mà nó không có chất lượng đâu ta là tu ít tu chừng con tu thí dụ như tu chừng mấy phút thôi mà cái chất lượng nó cao nó có kết quả
mà
con về tập lại pháp đó kỹ rồi thầy lần lượt thầy hướng dẫn lần lần cho nó chính xác cho cái pháp này thì nó sẽ đi tới bởi vì mình tu cái gì tu tới chừng nó phải trở về cái pháp này mà đi vô đạo
hôm nay con thấy con bớt con tập nhiều rồi con tập bớt lại nhưng mà rồi mình bớt vậy
đó.
Rồi mình tiếp tục hay là mình phải có tu cái gì khác
không? Có chứ, có những cái phương pháp khác nữa chứ còn chứ không phải là mình chỉ tu có nhiêu đó, mình còn những cái pháp tới cuối cùng những cái pháp nó xuất sáng để cho nó xuất hiện bảy cái giác chi nữa.
Và để ví dụ trường hợp đó nó xuất hiện là lúc nào nó xuất hiện?
Khi mà cái sức là cái sức mà định tĩnh thì nó sẽ xuất hiện đủ bảy giác chi, còn mình mới có tỉnh giác không mới tỉnh thức á thì nó mới xuất hiện chừng khoảng độ 5 hay là 3 cái giác chi thôi, nó không xuất hiện đủ. Còn khi mà cái tâm mình nó định tĩnh được rồi nó mới xuất hiện đủ, mà nó định tĩnh phải suốt cái thời gian định tĩnh của nó, cho nên mình định tĩnh nó mới trong một tiếng hay nửa tiếng đồng hồ thì nó chưa xuất hiện đủ đâu, nó phải 12 tiếng đồng hồ là nó mới xuất hiện được. Cho nên trong cái bài kinh mà Nhất Dạ Hiền đó, tức là một đêm làm thánh hiền đó, thì nó mới xuất hiện được. Cho nên căn cứ vào cái bài đó mà mình biết rằng Đức Phật đã xác định được cái thời gian mà cái khi mà cái tâm nó bắt đầu định tĩnh đó, thì nó phải kéo dài cái thời gian là 12 tiếng đồng hồ, tức là một đêm.
Theo con nghĩ thì bây giờ con tu tập là cho nó hết hồn tâm rồi đã. Rồi từ đó mình phải tu tập những
cái
giống như nãy giờ này. Đúng rồi. Nó hết không tập, bởi vì lúc nào mới hết này.
Nó mình tập cái vừa với sức của mình, đừng có tập quá sức nó cũng bị không tập. Mà tập vừa sức của mình, tập đúng pháp, dẫn dắt tâm mình đúng cách thì nó sẽ hết, nó sẽ hết. Rồi sau đó khi mà nó hết á, thì lúc bây giờ đó mình muốn tăng cái thời gian lên dài để cho cái sự bình tĩnh á thì mình sử dụng pháp khác chứ không phải cái pháp đó. Ví dụ như bây giờ mình tu định niệm hơi thở thì nó có 18 cái đề mục của định niệm hơi thở, thì mình tập dần lần lượt từng cái đề mục của nó để cho nó viên mãn từng cái đề mục của nó, cho đến khi mà cuối cùng thì mình thấy rằng cái thời gian mình tu chừng 30 phút hay 1 giờ thôi chứ được tăng lên. Và mỗi thời mình tu trong một lần hoặc là hai lần thôi chứ không có tu nhiều. Mình tu quá sức của mình nó cũng bị hôn trầm nữa, cho nên mình tu vừa sức của mình thì không bị hôn trầm.
Như vậy thì con đã cho nó hết hôn trầm rồi mình tu
mình, đúng rồi. Nó bây giờ con tập mà hết hôn trầm á thì nó có những cái cách thức tập, ví dụ như mình tập tỉnh thức chánh niệm tỉnh giác đó, mình đi kinh hành nó cũng hết. Hoặc là mình dẫn dắt cái tâm của mình trên cái hơi thở mà giới vừa với cái sức của mình thì nó cũng hết. Chứ mình quá sức là bị nó bị hôn trầm.
Giờ hôm nay con tập theo cái ý của thầy ha. lúc nào bị động cảm rất nhiều, nhiều nặng á, đi con ngồi năm hơi thở đi dọc, rồi lúc nào mà nó bớt á, con ngồi dài hơn.
Được, con tập vậy là khéo léo á. Nghĩa là nó bớt, nó không có thì mình ngồi nhiều. Còn nếu mà nó có thì mình năm hơi thở đi kinh hành 1-2 bước, cứ như vậy để cho mình phá, làm cho riết cho nó hết.
Như như vậy, ví dụ trường mà đến cái lúc mà nhập vô sơ thì nó còn ổn trọng
hết, hết nó định tĩnh rồi, nó đâu còn. Vì như dục lên pháp nó định tĩnh, nó không còn tham sân si, thì tức là si nó hết thì ổn trọng nó hết rồi. Tới chừng mình cho nó ngủ là nó ngủ ngon, không có ngủ thằng bậy thằng bạ, không có si nữa.
Lúc này con ngủ thấy được lắm này, ví dụ như lúc nào ngủ còn ngủ, lúc nào muốn thức là thức này.
À cái đó là nó tốt rồi đó.
Để với con không thật là không ngủ trưa nữa. Bởi vì ngủ trưa nằm nó ngủ, nằm luôn. Mình nói là mình không ngủ, nhưng mà nó ngủ hồi nào
không ngủ này.
Rồi nó ngủ mê này, nó ngủ bây giờ nóng á, ra ngồi thì khó ngồi.
Nó ngon,
nó ngon. Để con còn bỏ, còn ngủ.
Cũng tốt, để cho tối mình ngủ.
Hay là tối ngủ đúng giờ, đúng giờ còn chẳng còn có khi thức sớm hơn từ 5 phút 3 phút.
À, con thấy nó bây giờ cái hôn trầm của mình nó cũng lui dần, nó giảm lần là mình thấy có tiến bộ.
Dạ, có giảm này.
À, có giảm là mình tiến bộ.
Con còn vừa giảm luôn theo cái lối của thầy nói là mà thở đó, vừa giảm bởi vì nó còn đó.
Nó còn nó sẽ phá mình nè.
Mình sợ nó tái đi tái lại. Con muốn trừ tiệp cái hôn trầm.
À đúng rồi, con vậy là con cũng tu kỹ, tu bộ cẩn thận tu kỹ. Coi như là mình phải cho tỉnh thức hoàn toàn.
Dạ.
Thì nó có những cái phương pháp mình tập. Mình tập tức là năm hơi thở mình đi kinh hành đó, mình đi một cái chánh niệm tỉnh giác đó.
Dạ.
Mình phá nó.
Như bây giờ là con cũng đang đi chữ, mình biết chữ lên. Biết chữ thì như là biết chuyện.
Đúng rồi.
Cái đó nguy quá.
Đúng rồi.
Cái lúc mà mình đồng thất á thì không có sao, nhưng mà gặp tiếp viên ở ngoài
á,
cái nó trở lại
nó sống
dạ, là như là khi có khi tự mình
nó cũng phóng ra
dạ, phóng ra thành ra còn cái việc nó trước.
Đúng rồi, còn cái đó là cái ái kiết sử nó nặng lắm.
Ái kiết sử là như rồi cái tâm thiện cái
tham sân si.
Con tu tập như vậy được.
Được, cái đó là cái chính cái gốc mình phải đi vô.
Dạ.
Nó con nghĩ đúng rồi.
Dạ.
Bây giờ mình còn thiện xảo để cho mình quán xét để mình xả cho được.
Dạ.
Khi nó đến thì mình xả chứ đừng có chấp nhận theo nó.
Dạ, xả. Còn bây giờ nó đến mình mỗi lần nó đến.
Xả riết.
Con quán xét rồi mình
xả riết.
Xả riết.
Thì nó sẽ thanh tịnh.
Thấy hôm nay cũng bớt nhiều đó.
Nó bớt. Con nếu mà bền chí mình tu tập vậy là nó sẽ hết. Chứ còn mình ấy khi mà nó khởi rồi cái mình tiếp thì nó vui.
Dạ.
Nó vui lớn đi. Còn mình xả tức là mình không có nghe theo nó nữa.
Dạ.
Buộc lòng nó phải tiếp, nó thưa dần nó chết.
Ngày nào mà nó nghịch với mình
thì phải bỏ. Nó là mình dùng cái vô lậu để mình xả cho hết.
Dạ.
Quán tư duy suy nghĩ mình tu. Thôi mình còn có 1-2 ngày nữa. Mà ở đây nghĩ nhớ thương tiếc mình. Tất cả đều bỏ hết. Thì như vậy là mình nghĩ như vậy là mình sẽ xả được. Thế còn nếu mình không nghĩ đúng thì nó làm cho cái tâm của mình nó sống lại một lần cái tiết sự đó.
Như thấy cái tuổi mình cũng lớn rồi thế này. Mỗi một ngày nó lớn. Giờ chiều xuống mình thấy buồn. Hết ngày.
Sợ nó không kịp.
Sợ
mất được gì.
Con cố gắng dữ lắm.
Đó là cái cố gắng đó là cái cố gắng đúng. Thấy một ngày qua nó mất đi mình một ngày mình sợ đi một ngày, nên vì vậy mình cố gắng khắc phục những cái ái kiết sử, những cái tâm niệm của mình thế gian, mình cứ ngăn chặn mình diệt biết nó hết. Nó không phải là một cái chuyện mà làm trong một ngày hai ngày mà nó đòi hỏi mình chứ, nó cứ hiện ra rồi mình cũng thấy nó cứ vui dần.
Thấy mất thưa thành ra vì vậy mà mình thấy mình vui. Mặc dù lớn tuổi rồi nhưng mà thấy rất là hỏi giống như mấy
người. Đúng vậy đó. Chính vì cuộc đời của mình đã trải qua một cái nhiều quân vào nhiều quá. Bây giờ mình xả ra cũng từ đâu chứ không thể nào mà ngồi được. Thì gì vậy, mình thấy mình có nó làm có giảm bớt thì đó là cái kết quả của
mình. Chứ còn mà mình thuận quá đó thì có kiểu gấp quá cái gấp
nó ức chế hay nó gấp quá là mình bị ức chế nó phản công lại, nó phản công lại, nó làm cho mình rối.
Thấy mấy người
dồi dàng đó, bưng ra liền. Cũng như sư Vũ Quán hôm đó, với sư Hiệp, hai ông sư nhỏ nhỏ đó, với ông sư già già, vô dồi dàng quá, ôm pháp chặt đánh nó, cái nó phản công lại chịu. Và từ từ mình hộp dần, làm đại nó được đó. Chứ mình tu tập từ lâu đến giờ mình tu mình thức chế mà mình chưa có xả nữa, rồi mình vô mình lại ôm pháp mình thức chế lần nữa thì nó phải phản công. Cái trường hợp đó là phải là với sư với thầy cũng muốn tu giải thoát nhưng mà không thiền xả, cho nên lần lượt mình tu tập thấy cơ thể của mình nó an ổn được với cái môi trường nó mạnh khỏe đó không?
Yeah.
Thầy thấy con bây giờ nó đỡ hơn hồi mới về đó không? Vậy đó con, không sao đâu, tốt thôi. Cứ mình như vậy là mình cho nó được cái bồi dưỡng được cái cơ thể mình để nó khỏe mạnh mà tu. Chứ còn mình nếu mà ăn khô khan quá thì chắc chắn là mình tiêu mau, vì nó không có chất bột già rồi. Già rồi không biết nó mất xuống 1kg là mình lấy khó. Thầy vừa rồi thầy mất 5kg đó, rồi mấy bữa nay lấy lần được.
Thầy như vậy thầy là thầy có ngồi thiền trong lúc mà tối rồi để lấy được.
Nên nhờ đó, nhờ đó phục hồi lại, chứ mà không có thì chắc đi luôn.
Mà thầy thầy
nhất là một khi
thầy ngồi, thầy ngồi, thầy ngồi, thầy có ngồi cái sơ thiền, nhị thiền.
Không, thầy ít có vô nhị thiền lắm. Bởi vì nhị thiền thì coi như mình nhập định à, mình ngồi ở trong cái sơ thiền, cái tâm bất động để cho mình tác ý, mình phục hồi những cái tế bào của mình cho nó tư nhiệm
sống. Cái đó là
nhập sơ thiền để giữ cái tâm bất động, thanh tạng, an lạc vô sự. Tại vì mấy con tu thì nó còn cái niệm nó phóng dật, nó phóng ra, còn thầy thì nó hết rồi. Cho nên thỉnh thoảng thì thật cơ thể sẽ phục hồi, sức khỏe, giữ yên lạc. Nó nhờ cái sự im lặng.
Như như vậy thì mình lâu lâu
tác ý, tác ý để mình dẫn, để mình dẫn cho nó
không tác ý không?
Nó mình không tác ý thì mình ngồi đó nó cũng dẫn, nó cũng phục hồi chứ không phải không. Nhưng mình tác ý nó mạnh hơn, làm sáng hôm sau mình làm gì. Còn nếu mình ngồi đó mình phục hồi đó thì ngày nay, ngày mai, ngày mốt ngồi liên tục những ngày nào giữ tâm thanh thản bất động như trong sơ thiền á, thì nó tự nó phục hồi khỏi tình nhé. Nhưng mà phải có cái thời gian dài, nhắc mà cho nó phục hồi mau đó, hôm sau mình làm rồi nó tiêu hao rồi mình ngồi lại mình phục lại nữa, cũng như mình sạc điện không tiền. Mình ngồi sơ thiền đó, còn nhập định thì kể như là nó coi như là thân của mình hoàn toàn nó bất động. Để ngoài đó chắc mấy cô nghe. Ừ,
tâm
không, mình ngồi nhị thiền đó tức là tầm tứ mình còn, nhưng mà nó tâm mình nó thanh thản an lạc. Mình không nghĩ thì nó thanh thản an lạc, mình có nghĩ thì nghĩ thiện chứ nghĩ ai.
Còn âm thanh,
âm thanh nó ở ngoài nó tác động mình nghe thì mình cứ nghe chứ không sao. Còn việc tầm tứ hết nghe rồi, nó không nghe nó không gì hết. Cái thân của mình nó gần như là sáu cái thức của mình, mắt tai của mình không hoạt động. Tầm tứ diệt không? Bởi vì nó diệt tầm tứ nó mới nhập nhị thiền. Mà nó diệt tầm tứ tức là diệt ý thức. Mà diệt cái ý thức của mình thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức nó diệt hết. Sáu cái thức này nó diệt hết. Hãy nó diệt cái ý thức thì nó diệt hết sáu cái này. Lỗ tai nó cũng diệt, con mắt nó cũng diệt, cái lỗ mũi cũng diệt, cái vị ở trên đói bụng nó cũng diệt, nó không còn đói khác, không còn gì nữa. Ngồi yên tĩnh bất động nó thôi, mà nó ở trong cái thế giới khác. Coi như nhập nhị thiền là nó không có ở trong cái thế giới mình nữa. Cái biết của mình ở trong cái thế giới khác, thế giới tưởng.
Chứ không phải là không phải học tưởng.
nó ở trong toàn bộ, nó coi như là mình diệt cái ý thức của mình rồi, tức là thầm tứ diệt rồi, thì bắt đầu nó ở trong toàn bộ trong tưởng thức. Thế bây giờ mình ở trong cái thế giới khác chứ không phải là thế giới của mình nữa. Cho nên trong khi đó, trong cái thế giới tưởng, trong khi ở đó, con vừa trong ý con vừa khởi tưởng cái gì thì nó có cái đó, nó hiện ra liền. À, ví dụ như con ở trong cái thế giới đó, con tưởng bây giờ tưởng cái ổ bánh mì, cái nó có cái ổ bánh mì liền, thấy liền à?
Thấy liền.
À, ăn liền. Coi như là con muốn ăn mì ăn liền, cái nó có tô mì ăn liền. Nó có tô mì hơi nó bốc lên ngùng ngùng, thơm phức à. Trong cái thế giới đó hay lắm. Đó, khi nào mà con nhập được cái nhị thiền rồi, con vô trong cái thế giới tưởng rồi, con tưởng là cái có, tưởng là cái có à. À, bây giờ con tưởng, ví dụ như bây giờ con đang ở trong nhà này, con tưởng đây là khu rừng già, nguyên là cây rừng được không? Con thấy con nhìn ở trong rừng chứ còn không có cái nhà mất rồi. Nó ở cái thế giới đó này, nó tự nó biến tự thì miễn là mình muốn có thế giới tưởng đó.
Nhưng mà mình không thông
không nào thì mình biết rằng, mà mình biết rằng cái đó là cái thế giới tưởng, tại mình hiểu, cho nên mình biết nó là cái ảo thôi. Cho nên vì vậy mình không có. Thật sự ra thì trong cái thế giới đó, con muốn ăn một bữa cơm ngon thì nó có dọn lên một bát cơm ngon, nó biến quá ra liền. Rồi con ngồi con ăn cũng ngon ngào vậy, nhưng mà từ ăn rồi mình không có no bụng. Sức định ra thì nó không có no, nó cũng đói à. Vì nó tưởng. Cũng như con nằm chim bao mà con thấy ăn cơm rồi, nhưng mà con hết chim bao con ra cái bụng mình cũng đói. Nhưng mà hồi đó thì ở trong đó thì nó no, nhưng mà đi ra thì nó không có no. Thế giới hay lắm. Bởi vì thầy nói khi mà tới một cái giai đoạn khác thì mình thấy nó cũng có một cái lạ. Bây giờ con tập con ly dục ly ám pháp thì con thấy có những cái lạ. Là khi cái thân mình đau gì đó, cái gì đó mình nhắc mình ta ý, với cái ý thức của mình ta ý thấy nó cũng làm chủ được, thấy nó cũng được. Nhưng mà tới cái thế giới khác thì nó lại khác, cái giới tưởng nó lại khác. Rồi khi mà xả cái thế giới tưởng thì nó đến cái thế giới mà tứ thiền hay là tam thiền, nó lại khác. Mỗi cái nó đều có cái trạng thái khác. Cái đó mà chưa đâu, để tới chừng đó để mình nếm được cái mùi vị nó rồi mình thấy thích. Nói chung là cái sơ thiền là nó khó, nhưng mà làm được cái sơ thiền là thấy khỏe. Nhưng mà nó không khó đâu, mình tập như con tập phá lành cái si, tức là cái hôn trầm thì miên đó, mình phá dần mình thấy nó giảm nhạt, là cái hướng đi là cái si của mình. Đúng rồi, phải xả hết, xả hết không có còn gì trong người. Thì đó nó mới ly đó, nó mới hoàn toàn là nó mới nhập được sơ thiền.
Còn
nếu mà còn giữ cái đó để đẩy lui nó, đẩy lui cái ông trầm thiền miên phá nó. Mẹ ông trầm thiền miên nó lui thì sức tỉnh con thấy con tăng. Mấy cái này nó lui thì nó tăng cái tỉnh lên. Cứ vậy nó tăng cái sức tỉnh lên, nó tăng đến nó định tĩnh. Nên nó định tĩnh là có hết phong dần.
Dĩ
nhiên
con cũng hiểu nó thay ra. Từ thời con
đi phép. Vậy con cứ đi đó.
Con phép rồi con còn không cho con đi vào đâu. Con phải tính.
Con cho được gì nữa? Được không đi, được không sao đâu. Ráng tập về thầy mừng đó chứ. Tuy là cái kết quả nó nhỏ nhỏ mà nó có cái kết quả
nhỏ nhỏ à, thầy con
thấy chắc ăn.
Chắc ăn chứ còn được kém dài mà ngồi 4-5 tiếng rồi con ngồi mà
ăn được, nó gục tới gục lui cũng không có cái chất lượng gì nữa. Tu từ. Nói chung là cái phương pháp nào thầy dạy cứ tập kỹ lưỡng từ từ thì cái kết quả của nó là cái kích lệ lớn nhất. Còn mình tu mau dội dàng tu có chừng nó giật mình trở lại hoàn toàn nắm cái số không.
Ông Vũ Quán lúc nào không ra?
Chắc ông về, ông kỳ này chắc ông về, ông nói với thầy khi nào mà con thấy cái ái kiến sử của con mà nó bớt rồi thì con trở lại tu, chứ sao mà con vô tu nó mạnh quá cả. Nó nhớ vợ nhớ con thôi đủ thứ hết, thành ra con chịu không có nổi. Vì gì chọc không có chọc nó thôi, chọc nó bắt đầu nó ra rồi, giặt không có được. nó tuôn ra mà nó nhớ vợ nhớ con, rồi nó nghĩ chuyện này kia xảy ra cho vợ con, nó thôi nó tùng lum nó đủ thứ chuyện không có, nó cũng nghĩ cho con. Rồi nó còn tính vậy nữa, nó ẩm thực cho thầy nghe mà. Nó tính bây giờ mình phải về mình độ vợ con mình đi tu. Mấy ông sư con này, ông không có biết đường, ông đây rồi, ông bậy bạ đây rồi, ông theo ba, ông đại thừa. Thôi nó lý luận đủ thứ, nó bị ba cái sự. Thành ra ông về đây, ông cứ cố gắng khắc phục con cái ông, rồi bắt đầu nó chấm lại ông đủ thứ, ông còn tức bực nữa. Mình chưa có tu chứng nữa con. Mà về gặp kiết sử được vợ con mà về khuyên tu hành này kia, nó nghe thì không nói gì mà nó không nghe, rồi nó chống lại rồi đâm ra điên đầu điên hết.